24. Lời kể của cô Linh Lam. Khi Sheila đã đi rồi, tôi băng qua đường về khách sạn, dùng hết đồ vào túi, rồi gửi nó lại sẵn sàng ở chỗ người gác cửa. Đó là một loại khách sạn nơi người ta đặc biệt muốn khách trả phòng trước 12 giờ trưa. Sau đó tôi lên đường, lộ trình đưa tôi ngang qua đồn cảnh sát. Tôi ngần ngừ một lát rồi đi vào. Tôi xin gặp Hawkeso, và ổng có ở đó. Tôi thấy ông đang cau mày đọc một lá thư cầm trên tay. Tối nay tôi lại ra đi, Dick à. Tôi nói, trở về London. Ông ngước nhìn tôi có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cậu có chịu nghe một lời khuyên của tôi không?
Không,
tôi trả lời ngay lập tức. Ông chẳng thèm để ý. Người ta chẳng bao giờ để ý khi muốn khuyên can anh. Tôi sẽ đi chỗ khác và tránh xa ra nếu cô biết điều gì tốt nhất cho mình. Không ai có thể phán xét điều gì là tốt nhất cho bất cứ ai khác. Tôi nghi ngờ điều ấy. Tôi sẽ cho ông anh biết một chuyện, Dick à. Khi tôi giải quyết xong công việc hiện giờ tôi được phân công, tôi sẽ nghỉ việc luôn. Ít ra là tôi nghĩ vậy đó. Vì sao? Tôi giống như một tu sĩ thời Victoria cổ hủ. Tôi đã có những điều nghi ngờ. Hãy tự cho mình thời gian đi. Tôi không rõ Hakesu muốn nói gì. Tôi hỏi ông đang có vẻ quá lo lắng về chuyện gì. Đọc cái này đi. Ông chuyển sang cho tôi lá thư ông đang nghiên cứu. Kính thưa ông, tôi vừa nghĩ đến một chuyện. Ông đã hỏi tôi liệu chồng tôi có các dấu vết nhận dạng nào không, và tôi đã nói không có. Nhưng tôi đã sai. Thực sự ông ấy có một vết sẹo ở sau tay trái. Ông ấy đã cắt phạm bằng lưỡi dao cạo khi con chó của chúng tôi nhảy chồm lên người ông ấy, và ông đã phải đi khâu lại. Nó quá nhỏ và không quan trọng, nên hôm nọ tôi đã không hề nghĩ đến. Kính thư, Melina Rivo. Bà ta viết chữ nhanh và đẹp, tôi nhận xét, mặc dù tôi chưa bao giờ thích mực tím. Có phải người quá cố có một vết sẹo? Đúng là có một vết sẹo, ngay ở chỗ bà ta nói. Có phải bà ta đã nhìn thấy cái sẹo ấy khi được cho xem xác? Hakeso lắc đầu, lỗ tai che kín nó. Cậu phải bẻ cong lỗ tai ra đằng trước mới có thể thấy. Vậy là ổn rồi, cộng tác tốt lắm. Ông anh còn băn khoăn gì nữa chứ? Thanh tra rầu rĩ nói vụ án này thật quỷ quái. Ông hỏi tôi có định gặp ông bạn người Pháp hay người Bỉ của tôi ở London hay không? Có lẽ sẽ gặp, để làm gì hả? Tôi đã đề cập đến ông ấy với cảnh sát trưởng. Sẽ bảo nhớ ông ấy rất rõ, vụ án mạng nữ hướng dẫn viên ấy. Tôi phải gửi tới ông ấy lời chào đón rất thân tình nếu ông ấy nghĩ đến việc xuống nơi này. Ông ta không đi đâu, tôi nói. Con người ấy thực tế cứ ở lì một chỗ y hệt con sao sao bám vào đá vậy. Lúc 12 giờ rưỡi tôi bấm chuông nhà số 62, Wilbraham Crescent. Bà Ramsey mở cửa. Bà ta hầu như không ngước mắt lên nhìn tôi. Cái gì thế? Bà hỏi. Tôi có thể nói chuyện với bà một lát không ạ? Tôi đã tới đây chừng 10 ngày trước, có lẽ bà không nhớ. Bà ta nhướng cặp mày nhìn tôi để dò xét thêm, cặp lông mày bà thoáng nhíu nhẹ. Ông đã đến cùng với ông thanh tra cảnh sát phải không? Đúng vậy, bà Ramsey, tôi vào được không? Ông muốn vào thì cứ vào, người ta đâu có từ chối không cho cảnh sát vào chứ, họ sẽ bị đánh giá rất tồi tệ nếu làm thế. Bà ta dẫn đường vào phòng khách sạn, đột ngột khoác tay về phía một cây ghế, sau đó ngồi đối diện với tôi. Chồng bà đã hơi gay gắt, nhưng thái độ của bà giờ đây đã trở lại thờ ơ hờ hững mà trước đó tôi không để ý. Tôi nói, hôm nay hình như ở đây thật yên tĩnh, chắc hai con trai của bà đã trở lại trường rồi hả? Vâng, quả có khác. Bà nói tiếp, chắc ông muốn hỏi thêm giảng mạng vừa qua phải không? Cô gái bị giết trong buổi điện thoại. À không, không hẳn. Thực sự tôi không liên quan đến cảnh sát, bà biết không? Bà ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi tưởng ông là trung sĩ Lam, chẳng phải thế sao? Tên tôi là Lam, đúng vậy. Nhưng tôi làm ở một bộ phận khác. Vẻ thờ ơ, hờ hững, chợt biến mất, không còn thấy trong thái độ của bà Ramsey nữa. Bà liếc nhìn tôi thật nhanh, cái nhìn chằm chằm, thẳng vào mặt tôi với vẻ khó chịu. Ồ, bà ta nói, vậy chuyện gì thế? Chồng bà vẫn đang ở nước ngoài chứ? Vâng. Ông ta ra đi đã khá lâu rồi, phải không bà Ramsey? và đã đi khá xa. Ông biết gì về chuyện ấy? À, ông ta đã đi qua bên kia bức màn sắt rồi, phải không? Bà ta im lặng một lúc khá lâu, rồi đáp với giọng bình thản vô hồn. Vâng, hoàn toàn đúng như thế. Bà có biết ông ta đi hay không? Ít nhiều cũng có biết. Bà ngừng một lát rồi nói, ông ấy muốn tôi cùng đến đó. Có lúc nào bà từng nghĩ tới chuyện ấy hay không? Cũng có, mãi đến gần đây ông ấy mới nói cho tôi biết. Bà không đồng quan điểm với ông ta chứ? Có một lần như thế, nhưng ông phải biết là đã qua rồi. Ông thường kiểm tra khá toàn diện về những chuyện như thế phải không? Trở lui về quá khứ, tìm ra ai là kẻ đi đây đi đó, ai là đảng viên, tất cả những chuyện đại loại như thế. Có lẽ bà đã bỏ sót những thông tin sẽ rất hữu ích cho chúng tôi, tôi nói. Bà ta lắc đầu. Đúng, tôi không thể nói. Tôi không có ý là sẽ không nói. Ông thấy đó, ông ấy chưa bao giờ nói với tôi điều gì rõ ràng. Tôi không muốn biết. Tôi đã chán chường mệt mỏi với toàn bộ chuyện ấy. Khi Michael bảo tôi ông ấy sắp rời khỏi đất nước này, thực sự không khiến tôi kinh ngạc. Khi ấy tôi đã quyết định mình phải làm gì. Và bà đã quyết định không nhất thiết phải đồng tình với mục tiêu của ông ta. Không, tôi hoàn toàn không nghĩ như thế. Quan điểm của tôi hoàn toàn vì bản thân mình. Tôi tin cuối cùng với phụ nữ vẫn luôn là thế. Dĩ nhiên trừ phi đó là một kẻ cuồng tín. Và rồi phụ nữ cũng có thể rất cuồng tín. Nhưng tôi không phải thế. Tôi chưa bao giờ là gì khác ngoài một người theo cánh tả ôm quà. Chồng bà có dính líu gì với vụ Larkin không? Tôi không biết. Chắc có thể có đấy. Ông ấy chưa bao giờ kể gì hay nói gì với tôi về chuyện ấy cả. Bà ta chợt nhìn tôi có vẻ sôi nổi hơn. Ông nên làm sáng tỏ hoàn toàn chuyện ấy đi, ông cừu à. Hay là ông sói đội lốt cừu. Hay ông là cái gì cũng thế thôi, tôi yêu chồng mình. Lẽ ra tôi đã yêu quý ông ấy, đủ để cùng đi với ông đến Moscow. Dù tôi có đồng ý hay bất đồng quan điểm chính trị với ông ấy cũng thế. Ông muốn tôi mang theo hai thằng bé. Tôi không muốn mang chúng theo. Đơn giản là thế thôi. Và thế là tôi quyết định ở lại với chúng nó. Liệu có bao giờ tôi gặp lại Michael hay không, tôi không biết nữa. Ông ấy phải chọn cách sống của ông. Còn tôi phải chọn cách sống của tôi. Nhưng bây giờ tôi đã biết đích xác một điều. Sau khi ông ấy bàn với tôi chuyện ấy, tôi muốn hai thằng bé được nuôi dạy ở đây, trong đất nước của chúng. Chúng là người Anh. Tôi muốn chúng được nuôi dạy như những thằng bé người Anh bình thường. Tôi hiểu. Và tôi nghĩ tất cả chỉ có thế. Bà Ramsay đứng dậy. Lúc bấy giờ thái độ của bà bỗng dưng rất cương quyết. Chắc hẳn đã là một lựa chọn khó khăn. Tôi nói thật ôn tồn. Tôi rất tiếc cho ông. Tôi cũng rất tiếc. Có lẽ sự cảm thông chân thành trong giọng nói của tôi đã khiến bà ta cảm động. Bà cười nhẹ. Có lẽ ông thực sự làm. Chắc trong công việc của mình, ông phải cố gắng ít nhiều nắm được tẩy của người ta, biết họ đang có cảm giác gì và đang nghĩ gì. Gần như đã là một cú hạ đo dáng đối với tôi, nhưng tôi đã vượt qua những gì tồi tệ nhất. Giờ đây, tôi phải vạch ra những kế hoạch, phải làm gì, phải đi đâu, nên ở lại đây hay đi nơi nào khác. Tôi phải tìm việc làm. Trước đây có một dạo tôi đã quen làm công việc thư ký. Có lẽ tôi sẽ theo một khóa ôn luyện lại về tốc ký và đánh máy. À, đừng có đi làm cho phòng Cavendish nhé, tôi bảo. Vì sao lại không chứ? Hình như các cô gái đang làm công ở đó đều gặp chuyện không may. Nếu ông nghĩ tôi biết được chút gì về chuyện ấy thì ông đã nhầm, tôi chả biết gì đâu. Tôi chúc bà ta may mắn rồi đi ra. Chẳng tìm hiểu được gì từ bà ta cả. Thật ra tôi cũng không nghĩ sẽ tìm hiểu được điều gì. Nhưng người ta phải sắp xếp lại cho ổn những đầu mối còn lỏng lẻo. Vừa ra khỏi cổng, tôi suýt đâm bổ vào bà McNaughton. Bà ta đang xách một cái túi đi mua sắm và hình như rất loạng choạng đứng không vững. Để tôi. Tôi nói rồi cầm lấy cái túi từ tay bà. Ban đầu bà định giằng lại cái túi mua sắm. Sau đó bà rướng đầu tới trước, chăm chú nhìn tôi rồi nới lỏng bàn tay đang nắm chặt. Anh là chàng trai trẻ từ đồn cảnh sát đây mà. Bà nói, mới đầu tôi không nhận ra anh. Tôi xách cái túi đồ đến trước cửa nhà bà, và bà ta lảo đảo đi bên cạnh tôi. cái túi nặng một cách rất đáng ngờ. Tôi tự hỏi có gì trong ấy, những cân khoai tây. Khỏi bấm chuông, bà bảo cửa không khóa. Hình như ở Wilbraham Crescent không nhà nào khóa cửa cả. Dạ anh đang tiếp tục công việc thế nào? Bà ta hỏi kiểu buôn chuyện, hình như ông ta cưới người thấp kém hơn mình rất nhiều. Tôi không biết bà ta đang nói gì nữa. Ai vậy? Tôi đã đi xa, tôi giải thích. À, tôi hiểu rồi. Nấp bóng ai đó, tôi cho là như vậy. Tôi muốn nói đến bà Rivo. Tôi đã tới buổi điều tra chính thức. Một người đàn bà trông có vẻ quá đỗi bình thường. Tôi phải nói là bà ta dường như chẳng bối rối lắm gì vì chồng chết. Bà ta không gặp chồng mình đã 15 năm rồi, tôi giải thích. Ông Angus và tôi kết hôn đã 20 năm. Bà thở dài. Đã lâu lắm rồi, và ông ấy làm vườn quá nhiều. Giờ đây khi không còn tới trường đại học nữa, thật khó biết phải làm gì với chính mình đây. Ngay lúc đó ông Mark Norton tay cầm cái xẻng từ góc nhà đi vòng ra. Ôi, em đã về rồi, để anh xách đồ vô cho. Anh đem vào trong nhà bếp đi. Bà chủ nhà bảo tôi, lặng lẽ thúc củi chỏ vào tôi. Chỉ có bánh bột bắp nướng, trứng và một trái dưa thôi mà. Bà nở một nụ cười rạng rỡ nói với chồng. Tôi đặt cái túi lên bàn nhà bếp, nó kêu leng keng. Bánh bột bắp nướng sao hả trời? Tôi để cho bản năng điệp viên làm nhiệm vụ. Bên dưới một miếng gelatin ngụy trang là ba chai whisky. Tôi hiểu vì sao đôi lúc bà Mark Norton quá tự tỉnh và nói tí lia. Vì sao thỉnh thoảng bà hơi loạn choạng không vững. Và có thể còn hiểu vì sao ông chồng lại từ chức giáo sư. Đó là một buổi sáng dành cho các láng giềng. Tôi gặp ông Blaine trong lúc đang đi trên đường Crescent hướng về đường Albany. Ông Blaine có vẻ rất chừng mực. Ông nhận ra tôi ngay tức khắc. Cậu có khỏe không? Vụ án hình sự sao rồi hả? Đã nhận dạng được cái xác, tôi hiểu. Dường như đã đối xử với vợ hắn khá tồi tệ. À này, xin lỗi cậu, cậu không phải người ở đây đúng không? Tôi nói lảng đi, rằng tôi từ London tới. Thế Scotland Yard cũng quan tâm phải không? À, tôi kéo dài từ này ra một cách vô thưởng vô phạt. Tôi hiểu rồi, không được tiết lộ bí mật. Dẫu sao cậu không có đến dự buổi điều tra mà. Tôi nói mình mắc đi nước ngoài. Tôi cũng thế cậu à, tôi cũng thế. Ông nháy mắt biết tôi. Paris phóng túng hả? Tôi hỏi, nháy mắt đáp lại. Tôi đã ao ước được đến đấy. Không chỉ là chuyến đi một ngày đến Boulogne thôi. Chú thích, còn gọi là Boulogne-sur-Mer, thành phố cảng trên bờ biển Mons, tây bắc nước Pháp. Hết chú thích. Ông thúc cùi chỏ vào hông tôi, rất giống bà Mark Norton. Không dắt vợ theo. Cặp kè cùng một cô bé xinh xắn, tóc vàng, số đo nóng bỏng. Một chuyến đi công tác hả? Tôi hỏi, cả hai cùng cười vang như mọi đàn ông trên cõi đời này. Ông ta đi tới nhà số 61, còn tôi thì bước tiếp về phía đường Albany. Tôi không thỏa mãn với chính mình. Như Poirot đã nói, đáng lẽ phải thu được nhiều hơn từ các nhà hàng xóm. Rõ ràng không hợp lẽ tự nhiên khi không một ai từng thấy gì cả. Có lẽ Hakeso đã hỏi sai, nhưng tôi có thể nghĩ ra câu hỏi nào hay hơn không? Trong khi rẽ qua đường Albany, tôi lập trong đầu mình một danh sách những câu hỏi, lần lượt những câu đó như thế này. Ông Curry Castleton đã bị đánh thuốc mê khi nào? Người kể trên đã bị giết ở đâu? Ông Curry Castleton đã được đưa đến nhà số 19 như thế nào? Có người nào hẳn đã thấy gì đó? Ai? Điều hắn thấy là cái gì? Tôi lại rẽ trái. Giờ đây tôi đang bước đi trên đường Wilbraham Crescent, đúng y như đã bước đi vào hôm 9 tháng 9. Tôi có nên ghé vào nhà cô Pep Max hay không? Bấm chuông và nói. Chà, tôi nên nói gì đây? Viếng nhà cô Waterhouse, nhưng tôi có thể nói cái quái gì với bà ta chứ? Có lẽ là bà Hemming. Nói với bà ta chẳng có tác dụng gì nhiều. Bà ta có thèm nghe đâu. Và điều bà đã nói, dù ngẫu nhiên và không liên quan, không chừng lại đưa đến một điều gì đó. Tôi vừa bước đi, vừa nhẩm trong đầu mình các số nhà như trước đây từng làm. Có phải ông Curry quá cố đã tới đây cũng để ý đến số nhà, cho tới khi đến số nhà mình định viếng thăm? Wilbraham Crescent chưa bao giờ trông có vẻ đạo mạo nghiêm trang hơn. Gần như tôi nghe tiếng chính mình đang kêu lên theo kiểu thời Victoria. Ôi, giá mà hòn đá cũng biết nói năng. Đó là câu trích dẫn được ưa thích nhất thời ấy. Hình như vậy. Nhưng mà đá đâu có nói, gạch và xi măng cũng chẳng hơn gì. Thậm chí cả thạch cao lẫn giữa cũng thế. Wilbraham Crescent vẫn cứ im lìm là chính nó. Kiểu dáng cổ xưa, cách biệt, khá tồi tàn và chẳng thèm trò chuyện. Tôi chắc chắn nó cực lực phản đối những kẻ lang thang đầu đường xó chợ, thậm chí chẳng biết mình đang tìm kiếm cái gì nữa. Chỉ có vài người quanh đó, hai thằng nhỏ cưỡi xe đạp, hai người đàn bà xách túi đi mua sắm. Chính những ngôi nhà có thể đã được ướp như những xác ướp để giữ lại tất cả những dấu hiệu của sự sống có trong đó. Tôi biết tại sao lại thế. Đã đến rồi hay gần đến một giờ giấc thiêng liêng của người ta, một giờ giấc đã được truyền thống Anh thần thánh quá để người ta tiêu quá bữa ăn trưa. Trong một hay hai ngôi nhà, tôi có thể thấy qua những cửa sổ không che màn một nhóm một hay hai người quanh bàn ăn, nhưng ngay cả chuyện ấy cũng cực kỳ hiếm hoi. Hoặc là các cửa sổ được phủ màn ni lông che kín như đối nghịch với màn vải ren Nottingham đã có thời được dùng rất phổ biến. Hoặc nhiều khả năng hơn nữa, bất cứ ai đó ở nhà đều đang ăn trong bếp hiện đại theo tập tục của thập niên 1960. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, đó là khoảng thời gian trong ngày hoàn hảo cho một vụ án mạng. Tôi tự hỏi kẻ giết người có từng nghĩ vậy không? Có phải đó là một phần trong kế hoạch của hắn? Cuối cùng, tôi đã đến nhà số 19. Cũng như quá nhiều thành viên khờ dại khác trong dân chúng, tôi cứ đứng đó ngó trân trân. Lúc bấy giờ chẳng thấy bóng dáng một con người nào khác. Chẳng có láng giềng nào cả. Tôi buồn rầu tự nhủ, chẳng có người xem thông minh nào. Tôi cảm thấy da mình đau nhói. Tôi đã sai lầm. Ở đây có một láng giềng, đúng vậy. Một láng giềng rất có ích, giá như từng biết nói. Tôi đã dựa vào cột cổng nhà số 20 và cũng có mèo lông vàng cam to lớn tôi từng thấy trước đó đang ngồi trên cột cổng. Tôi dừng lại trao đổi vài lời với nó, trước hết gỡ cái móng vuốt tinh nghịch của nó ra khỏi vai mình. Giá mà mèo biết nói nhỉ. Tôi tặng nó vài lời để mở đầu câu chuyện. Con mèo vàng cam mở miệng kêu to một tiếng meo meo, du dương êm ái. Tao biết mày có thể mà. Tôi nói, tao biết mày cũng có thể nói lưu loát như tao, nhưng mày đang nói không phải ngôn ngữ của tao. Có phải hôm ấy mày cũng ở đây? Mày có thấy ai đã đi vào hay ra khỏi nhà ấy hay không? Mày có biết tất cả những chuyện đã xảy ra hay không? Tao sẽ không để cho nó qua mặt mày đâu, Miu à. Con mèo xem nhận xét của tôi là lời thoại của một vai diễn tồi. Nó quay lưng lại với tôi và bắt đầu bê bẫy cái đuôi. Xin lỗi bề hạ, tôi nói. Nó ngoái đầu lại lạnh lùng nhìn tôi, rồi bắt đầu tự rửa ráy một cách siêng năng. Láng giềng ôi! Tôi trầm tư suy nghĩ một cách đắng cay. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Các láng giềng ở Wilbraham Crescent chẳng cung cấp được gì. Điều tôi đã muốn, điều Hakeso đã muốn là một lão phu nhân nào đó chuyên ngồi lê đôi mắt, ưa nhòm ngó rình mò, có thời gian trĩu nặng trên hai tay. Lúc nào cũng mong nhìn ra và thấy điều gì đó xấu xa nhục nhã. Rắc rối là hạng lão phu nhân ấy ngày nay hình như chết hết cả rồi. Hết thảy các bà ấy vẫn ngồi túm năm tụm ba trong nhà dưỡng lão với mọi nguồn an ủi dành cho tuổi già, hay vào các bệnh viện đông người nơi giường bệnh là nhu cầu cấp thiết của những người thật sự đau ốm. Những người què quặt khập khiễng và người già không còn sống trong nhà mình nữa, chẳng còn được một gia nhân trung thành hay một người bà con khờ khạo nào đó chăm sóc, dù lòng có được một ngôi nhà tử tế. Đó là một bước thụt lùi nghiêm trọng trong công tác điều tra hình sự. Tôi ngó sang bên kia đường. Tại sao bên đó lại không thể có nhà láng giềng nào hết? Tại sao không thể có một dãy nhà sạch sẽ gọn gàng đối diện với tôi, thay vì một khối cao ốc bằng bê tông vô hồn? Một kiểu tổ ong đầy ắp con người, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong ấy cư ngụ những ông thợ suốt ngày ra ngoài và chỉ trở về vào buổi tối để trông chừng mấy đứa con hay trang điểm dung nhan rồi ra ngoài gặp gỡ các chàng trai trẻ của mình. Tôi gần như bắt đầu có cảm tình với vẻ hào qua phong nhã thời Victoria đã phai tàn của Wilbraham Crescent, vì nó trái ngược hẳn với những căn hộ vô hồn ấy. Mắt tôi bắt gặp một ánh chớp ở đâu đó nửa đường ngó lên cao ốc. Nó khiến tôi rối trí. Tôi ngó lên chầm chập. Phải, nó lại đến nữa kìa. Một cửa sổ đang mở cho một người đang nhìn qua nó. Một khuôn mặt bị vật gì đó giơ lên xóa nhòa đi một chút. Ánh chớp lại lóe lên. Tôi thọc tay vào túi quần. Tôi thường giữ rất nhiều đồ vật trong cái túi của mình. Những món có thể có ích. Hẳn anh sẽ ngạc nhiên vì đôi khi có món đồ có ích. Một băng dính nhỏ xíu. Và dụng cụ trông có vẻ hoàn toàn vô hại, nhưng lại có khả năng mở hầu hết các cánh cửa khóa chặt. Một cái lon thiết đựng bột xám có nhãn hiệu không đúng với nó, cùng một cái bơm phun bột ấy để lấy dấu vân tay, và một hay hai đồ dùng nhỏ xíu, hầu như người ta chẳng biết là cái gì. Trong số các đồ vật khác, tôi có một ống kính ngắm chim bỏ túi. Không ngắm được quá cao, nhưng sử dụng cũng khá tốt. Tôi lấy nó ra và nâng lên ngang tầm mắt. Có một đứa nhỏ trong khung cửa sổ. Tôi thấy được một bím tóc dài phủ xuống một bờ vai. Cô bé có một cặp ống nhòm nhỏ dùng để xem opera và cô đang nghiên cứu tôi. Có thể nói là chăm chú, nhưng chỉ có để cho vui vậy thôi. Tuy thế, vì chẳng có gì khác để nhìn ngắm nên cũng có thể không chỉ để làm vui, như trông có vẻ như thế. Vừa lúc đó ở Wilbraham Crescent lại có một trò tiêu khiển giữa trưa khác. Một chiếc Rolls Royce cũ mềm chạy tới nơi do một tài xế rất cao tuổi lái. Trong mắt ta có vẻ đứng đắn nhưng khá chán đời. Bác đi ngang qua chỗ tôi với vẻ long trọng của cả đoàn xe hơi đang diễu hành. Quan sát viên nhí của tôi để ý thấy giờ đây đã chuyển động ống kính sang bác đài. Tôi đứng đó suy nghĩ. Tôi vẫn luôn có niềm tin, hễ anh chịu khó chờ đủ lâu, nhất định sẽ gặp được điều may mắn nào đó. Một điều anh không thể nào trông mong và chưa bao giờ nghĩ đến nhưng vẫn xảy ra. Phải chăng có khả năng đây có lẽ là may mắn của tôi? Lại nhìn lên chung cư to vuông vức, tôi để ý thật kỹ lưỡng vị trí cửa sổ mình đặc biệt quan tâm. Đếm từ đó qua hai đầu chung cư và đếm từ dưới đất lên tầng 3. Sau đó tôi đi dọc con đường tới tận cổng chung cư. Bên trong có một con đường trải rộng vòng quanh cao ốc với những thảm hoa cách quãng nhau một cách gọn gàng ở những vị trí chiến lược trên bãi cỏ. Tôi nhận thấy cứ theo dõi xuyên suốt tất cả các động thái lúc nào cũng tốt. Vì vậy, tôi bước ra khỏi con đường giữa vườn hoa ấy, đi về phía chung cư, ngước nhìn lên phía trên đầu mình như thể giật mình kinh ngạc. Cúi xuống bãi cỏ, giả đò lùm sụp khắp nơi, và sau cùng đứng thẳng dậy, rõ ràng chuyển cái gì đó từ bàn tay vào túi của mình. Tôi cứ tưởng ban ngày hầu như lúc nào ở đây cũng có người gác cửa. Nhưng vào thời khắc thiêng liêng, từ 1 đến 2 giờ, đại sảnh ở cửa vào vắng tanh. Có một cái chuông, bên trên có tấm bảng lớn đề chữ người gác cổng. Nhưng tôi không bấm chuông. Có một thang máy và tôi đi tới đó rồi bấm nút để lên tầng 3. Từ bên ngoài tưởng chừng xác định vị trí một căn phòng đặc biệt có vẻ khá đơn giản. Nhưng khi vào bên trong một cao ốc thì thật là rối rắm. Tuy nhiên trong đời mình tôi đã rất nhiều lần thực hành những tình huống tương tự nên tôi khá chắc chắn mình đã đến đúng cửa. Con số trên đó dù tốt xấu gì cũng là 77. À, tôi nghĩ, những số 7 là may mắn, cứ thử đi. Tôi bấm chuông rồi bước lùi lại để chờ xem chuyện gì sẽ đến. 25. Lời kể của Colin Lamb. Tôi phải đợi chừng 1 hay 2 phút gì đó rồi cửa mở ra. Một cô gái người Bắc Âu tóc vàng to con, mặt ửng đỏ, trong bộ quần áo màu sắc rực rỡ nhìn tôi cố ý dò hỏi. Dẫu cô đã vội vàng lau chùi đôi tay, nhưng vẫn còn dính vết bột mì và cả một vệt bột mì tí xíu trên mũi cô. Vì thế tôi dễ dàng đoán được cô đang làm gì. Xin lỗi, tôi nói. Hình như ở đây có một bé gái. Cô bé đã đánh rơi một vật ra ngoài cửa sổ. Cô mỉm cười với tôi, tiếng Anh không phải là thế mạnh của cô ta. Tôi xin lỗi, ông nói gì? Một đứa bé ở đây, một cô bé. Vâng, vâng, cô gật đầu, làm rất đồ ra ngoài cửa sổ. Nó đến đây tôi làm vài điệu bộ. Tôi đã nhặt và đem lên. Tôi chỉ ra một bàn tay mở rộng, trong đó có một con dao gọt trái cây bằng bạc. Cô ngó nó không nhận ra. Tôi không nghĩ là... Tôi không thấy. cô đang bận nấu ăn. Tôi tỏ ra thông cảm. Vâng, phải, tôi nấu ăn. Vậy đấy. Cô gật đầu lia lịa. Tôi không muốn quấy rầy cô. Tôi nói, để tôi đưa nó cho cô bé được không? Xin lỗi. Hình như cô đã hiểu ý của tôi. Cô dẫn đường băng qua sảnh rồi mở một cánh cửa. Nó dẫn vào một phòng khách trông rất vui mắt. Cạnh cửa sổ là một tràng kỷ được kê lên và có một đứa nhỏ độ 90 tuổi, một chân bó bột đang ngồi trên đó. Quý ông này đây, ông này nói em đánh rớt... Ngay lúc đó thật may mắn, một mùi cháy khét nồng nặc bay ra từ nhà bếp. Cô dẫn đường cho tôi kêu lên thảng thốt. Xin lỗi, xin thứ lỗi. Cô cứ đi đi. Tôi nói rất chân tình, tôi lo liệu được mà. Cô lẹ làng bỏ chạy. Tôi vào phòng, đóng cửa lại, rồi đi tới tràng kỹ. Xin chào. Đứa nhỏ đáp lại. Xin chào. Và cứ liếc nhìn tôi soi mói dò xét thật lâu, khiến tôi hơi chột dạ. Cô bé khá giản dị với mái tóc chạy thẳng thớm màu xám, thắt lại thành hai cái bím. Trán dồ, cằm nhọn và một cặp mắt xám rất thông minh. Tôi là Colin Lam, tôi nói. Bé tên là... Nó cung cấp thông tin cho tôi thật mau lẹ. Geraldine Mary Alexandra Brown. Trời ơi! Tôi kêu lên, hoàn toàn không giống cái tên chút xíu nào. Họ thường gọi em là gì hả? Geraldine? Đôi khi là Jerry, nhưng em chả thích. Bố em cũng chả đồng ý gọi tên vắn tắt đâu ạ. Một trong những lợi thế tuyệt vời khi làm việc với trẻ con là chúng thường có logic riêng của chúng. Bất cứ người lớn nào cũng đều sẽ ngay lập tức hỏi tôi rằng tôi muốn cái gì. Con bé này lại hoàn toàn sẵn sàng đi thẳng vào cuộc nói chuyện mà không cần đến những câu hỏi ngu ngơ ngớ ngẩn. Nó đang ở một mình và buồn chán, nên khách viếng nhà bất cứ kiểu nào có sấn sổ hỏi han vẫn được hoan nghênh, vì đó là điều mới lạ. Cho tới khi tôi tự chứng tỏ mình là một gã nói chuyện không vui và chán ngắt, nó vẫn hết sức sẵn sàng trò chuyện. Chắc bố em ra ngoài rồi hả? Tôi hỏi. Con bé đáp lại cũng nhanh lẹ và đầy đủ chi tiết như đã thể hiện trước đó. Công xưởng Cutting Haven ở Beaver Ridge cách đây đúng 14 dặm 3 phần 4 ạ. Còn mẹ em? Mẹ chết rồi. Geraldine đáp, niềm hân hoan vẫn không hề suy giảm. Bà chết lúc em mới 2 tháng tuổi, mẹ đi máy bay từ Pháp đến, máy bay bị rơi và mọi người đều chết cả. Nó nói với đôi chút mãn nguyện, khiến tôi cảm thấy với một đứa nhỏ, nếu mẹ nó đã chết đi, điều ấy phản ánh một vinh quang nào đó, nếu như bà ta bị chết trong một tai nạn hủy diệt toàn bộ. Tôi hiểu rồi, tôi nói, vì thế mà em mới có... Tôi nhìn về phía cửa phòng. Đó là Ingrid, chị ấy đến từ Na Uy mới có nửa tháng nay thôi, chị ấy chưa nói được tiếng Anh, em đang dạy tiếng Anh cho chị ấy. Và chị ấy dạy tiếng Na Uy cho em hả? Không nhiều lắm. Con bé đáp, em có thích chị ấy không? Có ạ, chị cũng được lắm, đôi lúc món chị nấu khá kỳ quái. Anh biết không, chị ấy thích ăn cá sống. Anh từng ăn cá sống ở Na Uy, tôi nói, đôi khi cũng rất ngon. Geraldine có vẻ vô cùng hoài nghi điều ấy. Hôm nay chị ấy đang cố làm bánh tạt nhân mật đường đấy ạ. Nó nói tiếp, mới nghe đã thấy ngon rồi. Vâng, em thích bánh tạt nhân mật đường. Nó lễ phép nói thêm, có phải anh đến để ăn trưa không ạ? Không em. Thật ra vừa rồi anh đi ngang qua bên dưới nơi này và có lẽ em đã đánh rơi một vật ra ngoài cửa sổ. Em á? Phải. Tôi đưa ra con dao gọt trái cây bằng bạc. Con bé nhìn nó, mới đầu có vẻ ngờ vực nhưng rồi lại có những dấu hiệu bằng lòng. Cũng khá đẹp đấy, cái gì thế? Đây là một con dao gọt trái cây. Tôi mở con dao ra. À, em hiểu rồi, anh muốn nói có thể dùng nó gọt vỏ táo và những thứ tương tự. Phải. Con bé thở dài. Không phải của em. Em không hề đánh rơi con dao này. Điều gì khiến anh nghĩ em đã đánh rơi? À, lúc ấy em đang nhìn ra cửa sổ và... Hầu như lúc nào em cũng nhìn ra cửa sổ. Geraldine nói, em đã bị ngã gãy chân. Anh thấy rồi đấy, thật không may. Vâng, chẳng phải thế sao, dù sao cũng bị gãy chân theo cách chẳng hay ho gì. Em vừa bước xuống xe buýt thì bất thình lình xe tiếp tục chạy tới. Ban đầu cũng khá đau và hơi nhức nhối, nhưng bây giờ đã hết đau nhức rồi. Với em chắc hẳn khá buồn chán, tôi nói. Vâng, đúng thế, nhưng bố thường mang đến cho em nhiều thứ, chất dẻo để nặng hình. Anh biết đấy, sách và bút chì màu, trò chơi ghép hình và các món đồ tương tự như thế. Nhưng chơi mãi cũng chán, nên em dành phần lớn thời gian để nhìn ra cửa sổ với cái này này. Vô cùng tự hào, nó đưa ra một cặp ống nhòm để xem opera. Cho anh xem với có được không? Tôi hỏi. Tôi cầm lấy ống nhòm từ tay cô bé, đưa lên vừa tầm mắt, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hay quá ta, tôi khen. Quả đúng thế, rất tuyệt. Bố của con bé, nếu đúng là đã cung cấp món đồ này, hẳn đã không tiếc tiền. Thật đáng kinh ngạc, vì anh có thể nhìn thấy thật rõ nhà số 19 Wilbraham Crescent và các nhà lân cận. Tôi trao cặp ống nhòm lại cho con bé. Rất tuyệt, tôi nói, hạng nhất đó. Nó rất bảnh, Geraldine nói với vẻ tự hào. Không phải đồ chơi cho các em bé và không phải giả vờ xem chơi đâu nha. Đúng, anh thấy vậy. Em có giữ một quyển sổ nhỏ, Geraldine nói tiếp. Nó đưa quyển sổ cho tôi xem. Em ghi chép vào đây chuyện này chuyện nọ cùng với giờ giấc. Giống như lúc nhàn rỗi người ta có cái thú vui ghi nhận con số của các đầu máy xe lửa. Nó nói thêm. Anh hỏi em tên là Dick hay chơi trò ghi số tàu hỏa. Bọn em còn ghi cả số xe ô tô nữa. Một trò giải trí khá hay, tôi nhận xét. Vâng, đúng thế. Thật không may, gần đây chẳng có nhiều ô tô chạy trên đường này nên hầu như em đã bỏ không ghi lại nữa. Chắc em phải biết rõ mọi chuyện về những ngôi nhà dưới kia, những ai sống trong ấy và đủ thứ chuyện nữa. Tôi tuôn ra những lời này khá ngẫu nhiên, nhưng cô bé lại phản ứng thật nhanh. Có chứ ạ, dĩ nhiên em chẳng biết tên thật của họ, bởi thế em phải cho họ những cái tên tự mình đặt ra. Chắc vui lắm nhỉ? Tôi nói. Bà hầu tước Calabas ở dưới kia. Chú thích. Nhảy theo tước hiệu tự phong của chủ con mèo đi hia trong cổ tích Pháp. Hết chú thích. Con bé vừa nói vừa chỉ trỏ. Cái nhà toàn cây cối tùm, chả chịu cắt xén gọn gàng. Anh biết rồi đấy, giống như chuyện mèo đi hia. Bầy mèo của bà ấy đông quá trời đông. Anh vừa mới nói chuyện với một con mèo vàng cam ấy. Vâng, em đã thấy anh. Hẳn em tinh mắt lắm. Tôi nhận xét. Anh mong là em không bỏ sót nhiều điều phải vậy không? Geraldine mỉm cười có vẻ hài lòng. Cô Ingrid mở cửa đi vào, thở không ra hơi. Em vẫn ổn hỉ? Bọn em vẫn ổn, con bé quả quyết, chị không cần phải lo đâu Ingrid à. Nó gật đầu thật mạnh, rồi quơ hai bàn tay ra hiệu, chị nấu ăn tiếp đi. Thốt quá, tôi đi nấu tiếp đây, rất hay là em có khách. Chị ấy thường căng thẳng khi làm bếp. Geraldine giải thích, em muốn nói khi chị ấy đang thử làm một món mới. Và đôi khi nhà em dùng bữa rất muộn vì lẽ ấy. Em rất vui có anh đến chơi. Có người cho mình sao lãng không nghĩ đến chuyện đang đói bụng hay quá. Hãy kể cho anh nghe thêm về người trong những ngôi nhà đó đi. Tôi bảo, và em đã thấy gì? Ai sống trong ngôi nhà kế đó, ngôi nhà ngăn nắp ấy? Ôi, có một bà mù ở đấy. Bà ấy mù hoàn toàn. Tuy thế vẫn đi lại bình thường, như thể vẫn nhìn thấy đường. Chủ gác cửa bảo em thế. Chú ấy tên là Harry, chú rất tử tế. Chú Harry ấy, chú kể cho em nghe rất nhiều chuyện về vụ giết người. Giết người sao? Giọng tôi hỏi nghe có vẻ kinh ngạc, rất thích hợp với tình huống này. Con nhỏ gật đầu, mắt nó rực sáng lên bởi tính chất quan trọng của những thông tin nó sắp sửa truyền đạt. Có một vụ giết người trong nhà ấy. Thực ra em đã nhìn thấy. Ôi, vậy sao? Vâng, chẳng phải thế sao? Trước giờ em chưa từng nhìn thấy một vụ giết người. Ý em muốn nói chưa từng thấy nơi xảy ra án mạng. Em đã thấy gì? À, lúc ấy chẳng có chuyện gì xảy ra, anh biết mà. Lúc đó là một giờ, hầu như vắng vẻ trong ngày. Chuyện hấp dẫn xảy ra lúc nào? Ai đấy từ trong nhà vội vàng chạy ra và la hét. Bởi thế dĩ nhiên em biết chắc hẳn đã có chuyện gì đấy xảy ra. Ai la hét? Là một phụ nữ, cô ta còn trẻ lắm, thật sự khá xinh đẹp. Cô ta ra khỏi cửa và cứ la hét mãi. Có một thanh niên đang đi trên đường, cô ấy nhào ra khỏi cổng và gần như giữ chặt lấy anh ta như thế này này. Nó làm một điệu bộ với hai cánh tay. Bất chợt nó liếc nhìn tôi chằm chằm. Trông anh có vẻ khá giống anh chàng đó đấy. Chắc người giống người thôi, tôi nói nhẹ nhàng. Rồi tiếp sau đó là chuyện gì? Chuyện này rất hấp dẫn đấy. À, anh ta gần như đẩy cô ngồi phịch xuống. Anh biết không, trên mặt đất ấy, và rồi anh ta đi vào trong nhà. Còn hoàng đế, tức là con mèo lông vàng cam, em vẫn luôn gọi nó là hoàng đế vì trông nó có vẻ quá sức kiêu hãnh. Nó thôi không liếm láp nữa và trông có vẻ hết sức kinh ngạc. Rồi sau đấy cô cán giáo ra khỏi nhà mình, là nhà số 18 ấy. Bà ta đi ra rồi đứng trên thềm nhà nhìn chằm chằm. Cô cán giáo hả? Em gọi bà ta là cô cán giáo vì bà ta thẳng đuột. Bà ta có một ông em và thường hay bắt nạt ông ấy. Nói tiếp đi. Tôi nói một cách quan tâm. Rồi sau đó đủ thứ chuyện đã xảy ra. Người đàn ông từ trong nhà trở ra. Anh chắc chắn đó không phải là anh chứ? Anh là một anh chàng trông rất bình thường. Tôi khiêm tốn nói. Có nhiều người giống anh lắm. Vâng, cứ cho là đúng thế đi. Geraldine nói có phần thẳng thắn. À, dù sao đi nữa cũng là người ấy. Anh ta bỏ đi về phía cuối đường và gọi điện thoại từ buồng gọi ở dưới ấy. Ngay sau đó cảnh sát bắt đầu tới nơi. Đôi mắt nó lấp lánh. Rất nhiều cảnh sát và họ đưa cái xác chết đi trong một kiểu xe cấp cứu. Dĩ nhiên, lúc ấy có rất đông người dưng mắt nhìn. Anh biết rồi đấy. Em cũng thấy chú Harry ở đó, là chú gác cửa của chung cư này này. Sau đó, chú đã kể chuyện cho em nghe. Ông ấy có nói với em ai đã bị giết không hả? Chú chỉ nói đó là một người đàn ông, chẳng ai biết tên ông ta cả. Toàn bộ chuyện này rất thú vị, tôi nói. Tôi tha thiết nguyện cầu sao cho Ingrid đừng chọn phút giây này để lại đi vào với một cái bánh tạt mật đường ngon lành hay những món ngon ngọt khác. Nhưng hãy lùi về trước đó một chút, hãy kể chuyện xảy ra trước đó. Em có thấy người này, người đàn ông bị sát hại ấy? Em có thấy ông ta tới nhà đó không? Không, em không thấy. Em cho rằng ông ta hẳn đã ở đấy suốt. Em muốn nói ông ta sống ở đó hả? Ồ không, chả có ai sống ở đấy ngoài cô Petmax. Vậy là em biết tên thật của bà ta à? Dạ biết chứ, em đọc trên báo mà, về vụ giết người. Cô gái la hét tên là Sheila Webb. Chú Harry cho em biết người bị giết tên Curry. Đó là một cái tên buồn cười phải không? Như là một món ăn ấy. Còn có án mạng thứ nhì nữa, anh biết đấy. Không phải cùng một ngày, mà giờ sau, trong buồng điện thoại khúc cuối đường. Từ đây, em có thể nhìn thấy nó. Đúng, nhưng em phải thò đầu ra ngoài cửa sổ rồi ngoái cổ nhìn. Dĩ nhiên, thật ra em không có nhìn thấy vụ ấy. Là vì, em muốn nói, giá như em biết trước nó sẽ xảy ra, hẳn em đã nhìn rồi. Nhưng dĩ nhiên là em không biết nên không có nhìn. Buổi sáng hôm ấy rất nhiều người cứ đứng ở đấy, ở ngoài đường nhìn vào nhà đối diện. Em nghĩ thật ngu xuẩn. Anh không nghĩ thế sao? Phải, tôi đáp. Rất ngu xuẩn. Tới đây, Ingrid lần nữa lại xuất hiện. Thôi dọn ngay thôi, cô trấn an. Tôi dọn ngay bây giờ đây. Cô lại đi ra. Geraldine nói. Thật ra nhà em chả muốn thuê chị ấy. Chị cứ lo lắng về các bữa ăn. Dĩ nhiên, đây là bữa duy nhất chị phải nấu ngoài bữa điểm tâm. Bố thường đi ăn nhà hàng vào buổi tối và mua về cho em. Chỉ là cá hay món gì đấy, không phải một bữa ăn tối thực thụ. Giọng nó nói nghe có vẻ thèm thuồng. Em thường ăn trưa lúc mấy giờ hả Geraldine? Anh muốn nói bữa ăn chính phải không? Đây là bữa ăn chính của em. Em không dùng bữa chính vào chiều tối, đó là bữa súp. Thật ra em dùng bữa chính bất cứ lúc nào Ingrid tình cờ đã nấu xong. Về giờ giấc, chị ấy khá kỳ khôi. Chị phải chuẩn bị sẵn sàng bữa điểm tâm đúng giờ vì bố râm ra quá bực mình. Bữa ăn giữa trưa thường ăn bất cứ lúc nào, có khi ăn lúc 12 giờ và có khi mãi tới 2 giờ mới được ăn. Ingrid bảo đừng dùng bữa vào một giờ nhất định, khi nào có thì cứ ăn. À, đó là một ý tưởng dễ dàng, tôi nói. Em đã dùng bữa trưa, bữa ăn chính lúc mấy giờ? Anh muốn nói vào ngày sẽ ra án mạng ấy. Hôm ấy ăn lúc 12 giờ. Anh biết không, hôm ấy Ingrid ra ngoài, chị ấy đi xem phim hay làm tóc và một bà tên Perry đến ở cùng em. Bà ta thật kinh khủng, thật đấy, hay dỗ dỗ người ta. Dỗ dỗ người ta sao? Tôi hơi khó hiểu. Anh biết đấy, dỗ nhẹ lên đầu, nói kiểu bé cưng ơi. Bà ta không phải, Geraldine nói, hạng người mà anh có thể trò chuyện thỏa thích. Nhưng bà thường đem cho em bánh kẹo và những củ ngon ngọt như thế. Em mấy tuổi rồi, Geraldine? Em 10 tuổi, 10 tuổi 3 tháng. Anh thấy hình như em nói chuyện rất khôn ngoan, tôi nhận xét. Đó là vì em phải nói chuyện rất nhiều với bố. Con nhỏ nói thật trang nghiêm. Vậy là vào ngày xảy ra án mạng, em đã ăn bữa chính sớm. Vâng, như thế Ingrid có thể rửa bát đĩa xong xuôi và về ngay sau 1 giờ. Như thế sáng hôm ấy em đã nhìn ra ngoài cửa sổ để quan sát người ta. Vâng ạ, phần nào thời gian thôi, lúc còn sớm, chừng 10 giờ, em chơi dạy ô chữ. Anh vẫn tự hỏi có khả năng em đã thấy ông Curry đến nhà ấy hay không? Geraldine lắc đầu. Không, em không thấy. Kỳ thiệt, em đồng ý. À, có lẽ ông ta tới đó rất sớm. Ông ấy đã không đến cửa trước và bấm chuông, lẽ ra em phải thấy chứ. Có lẽ ông ta đã vào qua khu vườn. Tôi muốn nói là các bên khác của ngôi nhà. Không phải đâu, Geraldine nói. Nhà đó tự lưng vào các nhà khác. Họ không muốn ai đi qua vườn nhà họ đâu. Ừ nhỉ, chắc họ không muốn đâu. Giá mà em biết được ông ấy trông như thế nào nhỉ? Con bé nói. À, ông ta già lắm rồi, chừng 60 tuổi, cạo râu nhẵn nhụi và mặc một bộ complet màu xám sẫm. Geraldine lắc đầu, nghe có vẻ hết sức bình thường. Nó nói với vẻ không tán đồng. Dù sao, tôi nói, anh cho rằng em khó mà nhớ đúng chuyện ngày này phân biệt với ngày khác khi em cứ nằm đây bị lúc nào cũng nhìn ngắm. Chả khó khăn gì hết. Con bé nổi giận vì lời thách đố. Em có thể kể anh nghe mọi điều về sáng hôm ấy. Em biết bà cua đến lúc nào và bà ta ra về lúc nào. Đó là người đàn bà dọn vệ sinh hàng ngày phải không? Phải. Bà ta đi hấp tấp giống y một con cua. Bà ta có một thằng con. Đôi khi bà ta mang theo nó. Nhưng hôm ấy thì không. Rồi sau đấy cô Beth Marsh đi ra ngoài khoảng chừng 10 giờ. Bà đi dạy trẻ con ở một trường mù. Bà cua ra về khoảng chừng 12 giờ. Đôi khi bà cầm về một cái gói mà khi đến bà chẳng có. Những mẫu bơ và phô mai, em nghĩ thế, vì chủ nhà không thấy được. Em đặc biệt biết rõ những gì xảy ra hôm ấy, vì chị giúp việc và em có chuyện cãi nhau nhỏ nhỏ, nên chị ấy chả chịu nói chuyện với em. Em đang dạy chị ấy tiếng Anh và chị muốn biết phải nói cho tới khi chúng ta gặp lại như thế nào. Chị phải nói cô ấy với em bằng tiếng Đức. Em biết cô ấy vì đã một lần đến Thụy Sĩ. Ở đấy, người ta nói như thế. Và họ còn nói Kruzgård nữa. Nếu anh nói bằng tiếng Anh, thì cô đó là Das Rood. Thế em bảo Ingrid nói gì? Geraldine bật cười khúc khích, thật ranh mãnh. Nó định mở miệng nói, nhưng bị trận cười khúc khích ngăn cản lại. Rồi cuối cùng, nó cũng thốt nên lời. Em bảo chị ta nói, Get the hell out of here. Chú thích, ra khỏi đây ngay, đồ chết tiệt. Hết chú thích. Thế là chị ta nói cô ấy với cô Bernstrott ở nhà kế bên khiến bà ta điên tiết lên, bởi thế Ingrid mới phát hiện ra và rất giận em. Hai bên không thân thiện với nhau, mãi gần đến giờ uống trà ngày hôm sau mới giảng qua. Tôi chú ý ghi nhớ kỹ thông tin này. Vậy là em tập trung vào việc quan sát bằng ống nhòm xem opera hả? Con bé gật đầu. Đó là lý do làm sao mà em lại biết ông Curry không vào bằng cửa trước. Chắc có lẽ ông ấy đã vào bằng cách nào đó trong đêm và trốn ở gác mái. Anh nghĩ có thể như thế hay không? Anh cho rằng chuyện gì cũng có khả năng, nhưng theo anh không thể nào như vậy. Không thể ư? Con bé nói, thế nào ông ta cũng bị đói bụng phải không? Và ông ta cũng không thể xin cô Beth Marsh cho ăn sáng. Không thể nếu ông ta đang lẩn trốn bà ấy. Và chẳng có ai tới nhà ấy hay sao? Tôi hỏi. Hoàn toàn chẳng có ai. Chẳng có ai đi xe hơi, một chủ cửa hàng, những kẻ tới viếng nhà. Chủ hiệu tập quá đến vào những ngày thứ hai và thứ năm, nó đáp. Còn người giao sữa thì đến lúc 8 giờ rưỡi sáng. Con bé này đúng là một pho từ điển bách khoa. Cô Beth Marsh tự đi mua bông cải và các thứ. Hoàn toàn không có ai viếng nhà ngoài chủ hiệu giặt là. Đó là một hiệu giặt là mới. Tiệm giặt ủi mới hả? Dân thường vẫn là hiệu giặt Southern Downs. Hầu hết đều thuê hiệu Southern Downs. Hôm ấy là một hiệu giặt làm mới. Hiệu giặt là Snowflake. Em chưa bao giờ trông thấy hiệu giặt là Snowflake này. Chắc chắc hẳn họ chỉ vừa mới khai trương thôi. Tôi cố gắng hết sức kiềm chế, không để giọng nói của mình lộ vẻ quan tâm thái quá. Tôi không muốn kích động để cô bé đặt chuyện. Tiệm ấy giao đồ đã giặt ủi hay tới lấy quần áo dơ? Tôi hỏi. Giao đồ, con bé đáp, còn trong một cái sọt to tổ bố nữa, to hơn rất nhiều so với các sọt thông thường. Cô bé Max có khiên nó vào không? Không, dĩ nhiên là không, bà ấy đã lại ra ngoài rồi. Chuyện này xảy ra lúc mấy giờ hả Geraldine? Đúng 1:35, con bé đáp. Em có ghi lại đây nè. Nó nói tiếp với vẻ tự hào. Con bé giói tay lấy một quyển sổ nhỏ rồi mở ra, ngón tay khá dơ bẩn của nó chỉ vào 1:01. 1:35 hiệu giặc là đã đến số 19. Em phải tới làm việc ở Scotland Yard thôi, tôi nói. Ở đấy cũng có nữ thám tử sao? Em thích lắm. Em không nói đến các nữ cảnh sát, em nghĩ nữ cảnh sát ngu ngốc lắm. Em chưa cho anh biết đích xác chuyện gì đã xảy ra khi tiệm giặt ủi tới. Chả có gì xảy ra cả. Tài xế xuống xe, mở thùng chứa hàng, lôi ra cái sọt đó, loạng choạng bước vòng qua hông nhà đến cửa sau. Chắc ông ta không thể vào bên trong. Cô bé Max có lẽ đã khóa cửa nên chắc là ông ta để nó lại, rồi đi về. Trông anh ta ra sao hả? Cũng bình thường thôi, nó đáp. Như anh hả? Tôi hỏi. Ồ không, già hơn anh nhiều, nhưng thật ra em chẳng trông thấy rõ. Vì ông ta lái xe đến nhà ấy, thế này này. Nó chỉ tay về bên phải. Ông ta đã đổ xe trước nhà số 19, mặc dù đang ở bên đường ngược chiều, nhưng không thành vấn đề với một con đường như thế này. Sau đó ông ta đi vào qua cổng nhà, cúi gặp người trên cái sọt. Em chỉ có thể thấy đằng sau ót ông ta, và khi đi ra ông ta lại xoa mặt. Chắc ông ta thấy nóng nực và cố khuân cái sọt ấy. Rồi sau đó ông ta lại lái xe đi. Vâng, vì sao anh lại nghĩ chuyện ấy quá thú vị? À, anh không biết. Tôi đáp, anh nghĩ có lẽ ông ta đã thấy điều gì đó đáng quan tâm. Cô giúp việc mở toàn cánh cửa, cô đang đẩy một chiếc xe thức ăn. Bây giờ chúng tôi ăn bữa chính, cô gật đầu vui vẻ. Ngon quá, Geraldine nói em sắp chết đói rồi. Tôi đứng lên. Bây giờ anh phải đi đây, tạm biệt Geraldine. Tạm biệt. Còn cái này thì sao? Cô bé cầm con dao gọt trái cây lên. Không phải của em, giọng nó trở nên thèm thuồng. Ước gì là của em? Có vẻ chẳng biết của ai nhỉ? Có phải đây là bắt được của báu hay gì gì đấy không? Có thể xem là thế, tôi trả lời. Tốt hơn hết em nên giữ lấy nó. Nghĩa là giữ lấy nó cho tới khi có người nào khác tới nhận lại. Nhưng anh không nghĩ, tôi nói rất chân thành, rằng có ai sẽ nhận lại nó. Lấy cho em một quả táo đi Ingrid, Geraldine bảo. Táo à? Pom Affen. Chú thích là trái táo, lần lượt trong tiếng Pháp và tiếng Đức. Hết chú thích. Cô bé dạy ngoại ngữ học thật giỏi. Tôi từ biệt hai người đang học tập.